À, cuối cùng là có đến một cái chỗ mà chuẩn bị tu tập, nó còn có là chọn một cái nơi thích hợp, chọn cái nơi thích hợp. Cái vị thầy, cái vị thiền tri thức là cái vị mà biết được tánh tình của mình nặng về tham hay sân hay si, để cho một cái đề tài thích hợp, đó gọi là cái người thích hợp. Cái vị thầy thiền tri thức cho một cái đề tài thích hợp. Cái cuối cùng là cái chỗ ở. Khi mà mình nhận một cái đề tài rồi, mình phải đến một cái nơi, một cái ngôi chùa thích hợp để tu. Vì trong tâm tình đạo có nói đến 18 lỗi của một ngôi chùa mình không có nên ở, hay là một cái trú xứ mình không nên ở. Đó là một cái trú xứ quá rộng, nhiều người tụ họp với nhiều mục đích khác nhau, thì không có đồng hành đồng kiến với mình, thì cũng là khó mà tu. Một ngôi chùa quá mới thì là có nhiều cái việc xây cất mình phải tham gia, đó là hai. Còn thứ ba là một ngôi chùa quá cũ, nó sập xệ quá thì nhiều cái việc phải sửa chữa, đang ngồi thiền cái mưa xuống dột phải dời đồ đi thì là cũng không có thích hợp. Rồi một ngôi chùa gần đường thì cứ bị là người ta vô tá túc, xin tá túc hoặc là khách khứa đông, cho nên cũng không thích hợp. Thứ năm là gần một cái ao nước để lấy nước uống, thì khi đó có nhiều cô gái rồi tới gánh nước rồi vậy, thì có những cái sắc pháp không thích đáng có thể kích động cái lòng tham dục nơi cái người tu. Đó là năm. Thứ sáu là một cái ngôi chùa mà có nhiều trái cây ăn quả, thì con nít nó tới nó bắn đá vào, nó hái vú sữa hay nó bắn cuộc rồi vậy đó, mình mắc ra rầy nó là cũng mất kỳ giờ, mà không rầy nó ném vào lỗ đầu mình. Cho nên cái chùa mà có cây ăn trái là rất là bất tiện, là bị con nít phá phách, và có nhiều rau ăn được đó, thì là phụ nữ vô hái rau về ăn, thì cũng là có thể làm đồng tâm các cái người tu. Có nhiều hoa đẹp là cũng con gái cũng bu tới hái, thì rồi chọc mấy ông thầy. Về một cái chùa là danh nam thắng cảnh, cái đó là càng không thích hợp, là ngày nào cũng Mỹ, Anh, Pháp tới thì ưng ra Silo Sila với họ để học tiếng Anh, làm sao mà tu được. Danh nam thắng cảnh là có ngày nào cũng có người tới viếng hết trơn á, thì mình phải là truy khách, mình tiếp xúc với họ, nhiều khi mình cũng vui nữa mới chết chứ. Thì là mình mắc tiếp với họ thì mình mất thì giờ, mình không có tu thiền được. Thứ năm là gần đô thị thì là đương nhiên là có nhiều con gái đẹp, cũng khó tu cho mấy ông thầy. Và thứ 11 là có cây, gần một cái rừng mà có cây đốn gỗ đó, đốn gỗ về làm nhà hay là đẵng củi về bán đó, thì rất là đông người tới đó để đẵng cây, đẵng gỗ, thì họ sẽ vô chùa mượn cái này, mượn cái nọ. Mình cũng ngồi thiền không được, đang ngồi thiền nó thầy cho mượn cái thùng, thầy cho mượn cái cương, thầy cho mượn cái búa, không lẽ mình cho mượn mà nói thầy ích kỷ, mà đi cho mượn làm sao tu được. Đó, gần ruộng cũng vậy, gần ruộng thì người ta hay mượn cái chùa, họ kêu của chùa là khổ lắm, cái gì cũng là xung công được hết á. Chùa thì họ xung công làm cái sân đập lúa, thành mình tu gần cái chỗ mà cái chùa mà gần chỗ ruộng, mà vào mùa gặt hái là có nước chết. Họ vô trong chùa mượn đủ thứ hết, rồi vô là còn xin nước uống, là xin đủ thứ, thì gần ruộng cũng không được à. Rồi gần những cái người mà trong chùa cứ gây nhau hoài, xung khắc nhau, cứ thầy này gây thầy kia rồi bắt mình xử, hoặc là nhiều khi họ đi tới chỗ quýnh lộn nhau, mình nhảy vô can thì nói kệ thầy, thầy lo tu đi, để tụi tôi không dính về thầy mà đừng xía vô, thì rất là khổ tâm. Nếu mình mà không có nhảy vô can thì là họ làm hồn, mình tu cũng được, mình nhảy vô can nhiều khi họ đấm luôn cả mình nữa. Là một cái ngôi chùa mà trong đó nhiều người, nhiều phe phái, nhiều người xung khắc nhau đó, thì cũng khó mà hành thiền. Gần cửa sông, cửa biển thì là có nhiều cái sự buôn bán tấp nập, nhiều khi buôn đồ lầu gửi vào trong chùa mình cũng mang vào đây nữa. Gần cái chỗ biên địa thì là dân chúng ở đó họ không có tin Phật Pháp, cho nên họ không có coi ông thầy ra gì hết. Nếu mà mình không có tham gia những cái gì của họ đó, họ có thể chửi bới mình. Gần một cái biên giới của vương đô, của một cái xứ, ví dụ như biên giới giữa Campuchia và Việt Nam, hay là biên giới Thái Lan, Campuchia, mình nhà chỗ cái ngôi chùa mà ở đó mình tu, thì bên nào cũng có thể nghi mình làm gián điệp hết á. hoặc là một cái chỗ mà hai vị người bữa này ông vua này chiếm, bữa khác ông vua khác chiếm, thì cái vị tỳ kheo mà ở cái chùa đó là rất là mệt, mà cứ bị nghi ngờ là làm gián điệp cho bên địch. Đó gọi là những cái ngôi chùa không có thích hợp cho một cái người tu thiền. Và kế đó là cái ngôi chùa không thích đáng là có nhiều phụ nữ ở, có nhiều đàn bà ở. Đây nói về vị tỳ kheo thì là cái người khác phái đó, ở đó còn trẻ chẳng hạn, thì là lâu ngày xúc tiếp nhau thì cũng có thể sinh ra những cái chuyện phiền não. Và cuối cùng là thiếu thiền tri thức, mình ở một cái nơi mà không có cái người mà tu đi trước mình về cái pháp mà mình đang tu. Mình tu thiền, mình ở cái ngôi chùa tu tịnh độ, hay là mình tu tịnh độ mình ở nhầm cái ngôi chùa tu thiền, thì mình không có những cái người đồng hành đồng kiến để mình hỏi ha, trong những lúc mình gặp những cái điều cần hỏi. Do đó mà đó là tất cả những cái gì bất tiện cho một ngôi chùa mà cần phải tránh cho cái người muốn tu thiền được thanh tịnh và được đi đến kết quả, thì phải tránh những cái trú xứ và là không thích hợp. Đó là cái sự chuẩn bị cho việc tu tập. Kỳ sau chúng ta sẽ học đến cái phần đi vào cái phần tu tập thật sự. Và về các Kachina thì chúng ta không có học, cho nên chúng ta cũng không có nên học kỹ làm gì. Chúng ta chỉ nên học cái pháp môn thân hành niệm, là cái mà quý vị đang học ở trong viện với hòa thượng, thì là chúng ta nên học kỹ một chút theo thân tình đạo ha. Chúng ta tiếp tục về đề các cái đề mục thiền đời nguyên thủy. Bây giờ tôi nói thêm về 40 đề mục thiền. Trong 40 đề mục, xin nhắc lại tóm tắt là gồm có 10 Kachina, tức là 10 biến xứ, 10 cái giai đoạn của thay chết để quán bất tình đó. Thứ ba là 10 tùy niệm Anusati, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Đó là 6 cái niệm quen thuộc: niệm chết, niệm diệt tức là niết bàn, niệm tưởng đoàn thực bất tình, tức là nghĩ tới cái món ăn, cái sự bất tình của thức ăn vật chất để mình trừ cái tính tham ăn, và phân tích tứ đài để trừ ngã chấp. Thì đó gọi là 10 tùy niệm, là 30. Còn 10 cái nhóm cuối cùng gồm 10 thứ là 4 vô lượng, tức là từ bi hỷ xả, 4 vô sắc, tức là không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu xứ, và phi tưởng, phi tưởng xứ. Trong 40 đề mục đó có những cái đề mục có tướng bên ngoài, và có một cái đối tượng rõ rệt, ví dụ như là quán đất, quán nước, quán lửa. Thì đó là những cái đề mục có cái đối tượng bên ngoài rõ ràng, và mình cần cái giai đoạn đầu mình cần dùng mắt để mình nhìn. Ví dụ như cái người mà quán đất á, thì phải làm một cái dĩa bằng đất, thì chăm chú nhìn vào cái dĩa đó bằng mắt lúc đầu, rồi nhắm lại cho đến khi mình mở mắt hay nhắm mắt thì mình cũng có thấy cái dĩa đất đó. Đó là giai đoạn thứ nhất. Rồi sau đó mình phải khai triển cái tướng đất đó ra cùng khắp cái một cái phòng chẳng hạn, để thấy toàn là cái hình ảnh của cái dĩa đất đó. Để mình làm như vậy để khai triển, để đạt đến cái định, cái nhất tâm. Khi mà mình đi đâu mình cũng thấy đất hết á, toàn cả thế giới, mà khi đó cây cối hay là nhà cửa mình không thấy, mà mình chỉ thấy giống như trong kinh, trong bộ kinh đó tả là cái người mà quán đất thì thấy giống như là vũ trụ này được bắt bằng một cái tấm da bò căng ra. Tại vì sao tôi nói tấm da bò biết không? Là tại vì đất là màu vàng, có những cái cọc căng lên trên những cái cây, cây xanh như vậy mình không thấy, mình thấy toàn một cái màu đất. Thì như vậy là cái người tu thiền đã đạt tới cái định lực, thì thấy khắp nơi toàn là đất. Thì như vậy là đắc tới cái chỗ, đạt tới cái chỗ nhất tâm mới thấy được như vậy. Khi mà thấy được như vậy thì có thể là đắc định, gọi là định an chỉ. Có những cái đối tượng cần khai triển, đó là cái những cái Kachina như là quán đất, thì mình lúc đầu mình dùng mắt để nhìn, và sau đó mình dùng tâm để quán, quán tưởng, nghĩa là mình tưởng ra cho đến là tràn thế giới toàn là đất. Thì đắc định đó để cái kết quả là cái tâm của người tu thiền được an lạc, giải thoát tất cả những cái tham dục ở đời. Và còn cái phó sản là đắc thần thông, có thể là biến đất bất cứ chỗ nào mình muốn. Cho nên họ có thể đi trên nước, đi trên nước là họ quán cái nước đó thành đất để họ đi lên trên đó, giống như mấy cái người mà mộng du mà đi trên tàu lá chuối đó mà không rớt. Thì cái người tu thiền cũng giống như cái người mà ở trong mộng đó, thế gian này họ coi như mộng, cho nên họ có thể tùy tâm họ biến ra. Còn cái người đời thì là họ phải nằm ngủ và họ phải có bình họ mới làm được như vậy. Và người tu thiền không có bình, không có ngủ mà vẫn có thể có thần thông được, nó có khác với cái người tọa bình thường như vậy thôi. Thì đó là những cái đối tượng có tướng bên ngoài, ví dụ như tướng đất, và cần phải khai triển để đắc định. Rồi còn có những cái đối tượng có tướng bên ngoài nhưng mà không cần khai triển, giống như là 10 giai đoạn của tử thi, cái thây chết chẳng hạn, cái thây sình trương, hay là cái thây bầm xanh, hay là cái thây bị chặt đôi, hay là cái thây máu chảy. Thì tất cả những cái giai đoạn của thây chết đó mục đích là để trừ tham dục, trừ cái lòng tham đối với sắc đẹp, dáng dấp, màu da đồ vân vân. Thì cái này cũng là cái mục đích là để trừ như vậy, thành ra trừ tham dục. Cho nên cái khía cạnh quán là cần cái sự tập trung vào cái khía cạnh bất tình đó, như giấy không sạch của cái thân xác. Từ cái xác chết đó mình quán cái xác sống cũng vậy, cốt nhất là từ cái xác chết mà mình nghĩ tới cái xác sống nó cũng bất tình như vậy, thì mình lìa được tham dục. Tất cả mọi người đều đi đến cái trạng thái như vậy mà thôi, cho nên ngay nơi cái xác sống mình cũng không có tham nữa. Thì cái đề mục mà về 10 cái giai đoạn thái chết đó, thì có tướng bên ngoài nhưng mà không cần khai triển, chỉ cần tập trung vào cái khía cạnh bất tình, thì cái người tu thiền có thể đắc được cái định, đắc được cái định lực là không còn tham dục nữa. Rồi có những cái đối tượng có tướng bên ngoài cũng không cần khai triển, nhưng mà không phải là nhìn bằng mắt, đó là hơi thở. Hơi thở thì nó có cái tướng nhưng mà không có thể nhìn bằng mắt được, mà mình phải dùng cái giác quan gì, mình phải dùng cái xúc giác lúc đầu đó. Nghĩa là khi mà quý vị cái này nói tới cái chuyện là phải có hành trì mới thấm được, là khi mà quý vị ngồi thiền đó, quý vị phải tập trung cái tư tưởng vào nơi cái cánh mũi đó, để cảm thấy hơi gió nó chạm vào cái cánh mũi của mình, gọi là cái giai đoạn lúc đầu là sổ, là đếm hơi thở, sau đó là tùy là theo dõi hơi thở. Và cái giai đoạn thứ ba là chỉ, tức là dừng lại nơi cái cửa mũi đó. Thì mình sẽ nghe ngóng cái cảm giác khi mà hơi gió nó đi vô lỗ mũi và đi ra. Mình phải canh cái tâm mình giống như canh kẻ trộm, khỏi có nổi lên những cái vọng tưởng. Thì một trong những cái phương pháp mà để cái tâm khỏi nổi vọng tưởng là mình phải dừng lại, mình phải nghe ngóng cái cảm giác cái hơi thở nó chưa vô chưa ra nơi cái lỗ mũi của mình. Giống như cái người mà canh cửa đó, nhìn cái người vô, xét giấy cái người vô. Người nào đi ngang cửa là xét giấy, còn họ vô trong làm gì mặc kệ, họ đi ra ngoài làm gì mặc kệ, mình chỉ ngang cửa làm xét giấy thôi. Thì cái người mà ngồi thiền cũng vậy, khi mà tập trung vào cái hơi thở đó, thì mình dùng cái xúc giác để mình nghe ngóng, mình cảm giác cái hơi thở nó chạm vào cái lỗ mũi của mình. Thì đó là cái loại đối tượng có tướng, nhưng mà không dùng bằng mắt mà là dùng cái xúc giác để cảm thấy cái hơi gió đó. Rồi đến một cái giai đoạn mình cũng đắc định được. Nhưng mà còn có những cái đối tượng không có tướng bên ngoài, giống như là cái thây chết hay là cái casino là đất nước lửa gió, cũng không có tướng bên trong như là hơi thở, mà nó chỉ là những cái khái niệm, mình không có thể tưởng tượng ra được nó ra làm sao hết. Hơi thở mình có thể biết được chút xíu, khi mà mình lắng lòng lại mình có thể nghe hơi thở đi vô đi ra nơi lỗ mũi. Còn cái thây chết mình cũng thấy bên ngoài, hay là đất thì mình thấy bên ngoài, nhưng mà còn có một cái loại đề mục mà mình không thể tìm thấy ở bên ngoài hay bên trong mình, là đó là những cái khái niệm, ví dụ như từ bi hỷ xả, đó là những cái tâm quán tâm từ chẳng hạn, thì mình không có thấy được cái tâm từ ra làm sao. quán thay chết mình thấy thay chết nằm trên nền ra đó thì dễ rồi, quán hơi thở mình nghe ngóng được hơi thở, nhưng mà quán tâm thường thì là mình không có thể nào có một không có một cái hình ảnh của cái tâm tưởng như thế nào. Nhưng mà đó chỉ là cái khái niệm, cái tâm tưởng, cái lòng thương trải đến tất cả mọi người trên dưới rộng ra khắp mười phương thế giới. Thì khi mà nói là vì ấy biến mạng một phương câu hữu với từ, cũng về phương thứ hai, cũng về phương thứ ba, cũng về phương thứ tư, đó là cái cách trải tâm từ ra mười phương. Trải cái lòng từ bi cũng giống như một cái từ điển đó, cái lòng từ nó lan rộng lên. Thật ra không có một cái tướng nào là gọi là cái tướng từ hay là tướng bi, tướng hỷ, tướng xả. Do đó mà nói là cái loại từ bi hỷ xả chỉ là những cái khái niệm, những cái tâm tưởng mà không có cái tướng bên ngoài hay là bên trong. Đó là cái loại đề mục thứ ba. Còn một cái loại đề mục thứ tư nữa thì nó cũng không có một cái ý nghĩa gì, nó có một cái từ tánh, xin lỗi, nó thuộc về từ tánh pháp, thì chúng ta có thể khai triển rộng rãi. Đó là cái loại đề mục thứ tư, tức là từ tánh pháp. Còn các cái loại như là Kasina chẳng hạn, đất nước lửa gió gọi là phi từ tánh pháp. Từ tánh pháp là những cái pháp mà chúng ta có thể khai triển chiều sâu và chiều rộng. Mình dùng bằng cái tâm tư duy suy luận của mình để mình đào sâu những cái ý nghĩa. Ví dụ như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Chư Thiên, niệm chết. Niệm cái chết đó, thì là cái người mà sợ chết quá, trong Thanh Tịnh Đào có nghĩ tới nhiều cái cách mà tưởng đến cái chết, tưởng đến cái chết để thấy cái sự mong manh của cuộc đời, bằng cách là nghĩ đến cái chết của những của nhiều hàng người, từ những cái hàng người rất giàu đến những hàng người rất là quyền thế, ví dụ như Tần Thủy Hoàng hay là vua A Dục đồ vậy. Thì đến những cái hàng người hết sức là đức độ như là các Bồ Tát, chư Phật, các bậc thanh văn như là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, vân vân. Thì cái niềm chết cũng vậy, có rất nhiều chuyện để cho mình nghĩ tới. Thì đó là những cái đề mục gọi là có từ tánh. Có từ tánh có nghĩa là mình có thể đào sâu, mình khai thác nhiều khía cạnh, nhiều ý nghĩa để mình trầm tư về nó rất là nhiều. Càng suy nghĩ thì càng có nhiều đề tài. Ví dụ như niệm Phật, niệm Phật thì chúng ta có thể, đây là nói cái chuyện mà niệm Phật thời nguyên thủy đó, không phải niệm bây giờ. Ví dụ như phương pháp mà trì danh niệm Phật bây giờ là khác. Trì danh niệm Phật thì ta chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì đó cũng là một cái loại mà công án phi từ tánh để giúp cho chúng ta đắc định. Nghĩa là mình chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không cần hiểu gì hết á, mà nhiều khi hết sức là công hiệu, đưa đến định, đưa đến trừ được phiền não tham sân si. Thì đó cũng là thuộc vào loài đề mục như là phi từ tánh, tại vì mình không cần suy nghĩ. Nhưng mà cái đề mục niệm Phật trong 10 cái tùy niệm thời nguyên thủy đó thì nó khác. Cái niệm Phật đây á là niệm về những cái đức tính của Phật, những cái khía cạnh như là trí đức, đoạn đức, ân đức, cái đức từ bi bao la của Ngài, cái trí tuệ vô biên của Ngài, cái sự đoạn trừ tất cả phiền não lậu hoặc. Thì chúng ta có nghĩ bao nhiêu cũng không cùng tầng được, ức kiếp mạng năng tầng. Chúng ta có thể là khai triển 10 cái danh hiệu của Phật chẳng hạn. Thì một trong những danh hiệu đó là theo cái tiếng Pali là Arahant, tức là A-la-hán, mình dịch ra là A-la-hán hay ứng cúng đó. Thì chữ A-la-hán trong tiếng Pali nó rất là nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nó có tương quan cái chữ Araka, có nghĩa là xa xôi với cái tội ác, xa xôi với những cái nhiễm hô. Đó là nghĩa thứ nhất. Đức Phật là cái người rất là xa xôi với ô nhiễm, không còn dính líu gì tới ô trượt của cuộc đời. Còn những cái người mà mới tu hay là mới đắc đạo đó thì chỉ là mới thanh tịnh thôi, nhưng còn gần, còn có thể bị cám dỗ. Còn Đức Phật thì hoàn toàn không còn bị cám dỗ, cho nên có cái danh từ là xa xôi với những cái nhiễm hô. Rồi cái nghĩa thứ hai là có cái nguyên từ chữ căm xe, ara là cái căm xe đó, thì là hatta có nghĩa là phá hủy hay là giết đi. thì cái chữ A-la-hán còn có nghĩa là những cái căm xe đã bị phá hủy, cái căm xe của bánh xe sinh tử luân hồi đã bị phá hủy rồi. À, đạo Phật thường được tượng trưng bằng một cái bánh xe, à, có khi 12 cái căm, có khi 8 cái. À, 8 cái thì biểu trưng cho Bát Chánh Đạo, 12 cái thì biểu trưng cho thập nhị nhân duyên. À, thì thập nhị nhân duyên là tượng trưng cho cái vòng sống chết luân hồi đó. Chúng ta là nó ở quanh quẩn trong cái vòng 12 cái nhân duyên đó. À, có sanh già từ vô minh mà cho tới già chết là có 12 căm xe. Thì Đức Phật là người đã phá hủy cái vòng lẫn quẩn của luân hồi, cho nên gọi Ngài là cái những cái căm xe của bánh xe sinh tử. À, đối với Ngài đã phá hủy là Ngài đã vượt ra cái vòng sinh tử luân hồi. À, cho nên gọi là A-la-hán có nghĩa là căm xe bị phá hủy. Ừ. Rồi một cái nghĩa thứ tư nữa là kẻ thù. Chữ A-ri cũng có nghĩa là kẻ thù. À, kẻ thù đã bị diệt. Thì kẻ thù đây tức là những cái tham sân si và những cái chướng ngại cho giải thoát ở trong tâm mình. À, thì Đức Phật á, đã diệt được tất cả những cái đó. Đức Phật không còn có những cái ác pháp nữa, cho nên gọi là những cái kẻ thù đã bị diệt, diệt phần. Rồi cái nghĩa thứ năm nữa đó, thì có cái cũng có dính dáng tới cái chữ cái không có những cái ác hành bí mật. Ác hành bí mật là chữ Rahu đó, Rahu, Rahula đó là che đầy đó. Thì cái chữ A-ra-han thì cũng có bà con với cái chữ cái nghĩa đó, tức là Ngài không có những cái ác hành, những cái việc xấu mà bị che đậy. Ngài hoàn toàn từ thân lời ý Ngài đều là toàn thiện, cho nên gọi là Ngài là A-la-hán. Rồi một cái nghĩa khác nữa là Ngài xứng đáng với sự cúng dường của chư thiên và loài người. Ngài là cái người đã đạt tới cái sự thành tựu viên mãn về giới định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, cho nên chỉ có Ngài là cái bậc duy nhất mà xứng đáng sự cúng dường tối thượng của chư thiên và loài người. Thì khi mà nói đến từ sự cúng dường thì chúng ta lại có thể khai triển về những cái ai mà thọ dùng các cái vật dụng hàng ngày để sống đó. Thì có bốn cái cách thọ dùng. Dùng như là chủ. Chủ mà dùng á thì là tha hồ, không có bị ai nói gì hết. Thì đó là bậc A-la-hán trở lên. Chứng A-la-hán mà xài giường chiếu và bốn cái thứ cần dùng trong đời sống hàng ngày, hoặc là ăn mặc ở bình đó, ăn đồ ăn và những cái thức mặc, những cái nhà ở và những cái thuốc để trừ bệnh, thì tất cả những cái thứ đó có bốn cách dùng, gọi là tứ sự cúng dường, nhưng mà cũng có bốn cách dùng nữa. Là thứ nhất là dùng như chủ, thì chỉ có những cái người tu mà đạt tới A-la-hán trở lên Phật là xứng đáng sự cúng dường bốn cái thứ đó nhất, cho nên gọi là ứng cúng. Còn cái đó là dùng như thừa tự, tức là dùng như là con mà hưởng gia tài của cha để lại. Đó là cái cách dùng của những vị mà đã đạt tới các cái bậc hữu học đó, tức là đã chứng được một cái quả gì rồi đó, thì mới được gọi là dùng như thừa tự, tại vì họ được gọi là con của Phật. Còn mình chưa có chứng đạo mà mình dùng những cái thứ đó đó thì gọi là như là mắc nợ hết. Cái loại thứ ba là dùng như mắc nợ, tức là ăn xài một cách ngang nhiên mà không có tu. Thành ra khi nào mình ăn một cái gì đó, hay là mình mặc, hay là mình phải nhớ tu thì mình mới tiêu được cái đồ đó, những cái đồ ăn đồ mặc đó. Còn nếu không thì mình bị mắc nợ của đời, mình phải trả lại cho đời bằng mồ hôi nước mắt, hoặc là bằng những cái khổ sở của mình, những cái đau khổ của mình. Cho nên dùng như mắc nợ là những cái người mà thọ dùng những cái thứ vật dụng cần dùng mà không có tu sửa thân tâm mình. Mình ăn xài mình không có sửa đổi, không có trở thành một cái người tốt hơn đó, thì mình trở nên là mắc nợ. Còn cái cách dùng thứ tư là giống như là đạo tặc, giống như ăn trộm ăn cướp, tức là đã ăn xài rồi còn phá tán nữa, còn làm giặt phá làng phá xóm nữa, thì cái hàng đó là giống như đào tặc. Thì có bốn cái cách dùng như vậy thì chúng ta thấy chỉ có Phật mới xứng đáng là dùng thôi. Và Phật xứng đáng với cái sự cúng dường tối thượng của chư thiên và loài người. Thì vì những cái tính cách sâu xa như vậy cho nên chúng ta có thể nghĩ miên man suốt cả đời, chúng ta cứ để cái tâm mình để nghĩ tới những cái đức của Phật cũng không hết nữa. Đó là chỉ mới một trong 10 danh hiệu của Phật thôi. Còn những cái danh hiệu khác rất là hay, trong Thanh Tịnh Đạo phân tích hay lắm. Ví dụ như cái chữ thiền thề chẳng hạn, Như Lai ứng cúng chánh biên tri minh hành túc thiền thề thế gian giải vô thượng sĩ điều người trường phu đó. Và đó là mới giảm cái chữ ứng cúng thôi đó mà nhiều như vậy. Thì bây giờ chữ thiền thề, thề tức là đi qua, thiền là tốt, thì thiền thề có nghĩa là một cái đấng đi qua một cách tốt đẹp chỉ cho Đức Phật đó. Thì tiếng Pali gọi là Sugatta, Su là tốt đẹp còn Gatta là đi. Ngài đi qua một cách tốt đẹp nghĩa là Ngài một đi mà không trở lại, tức là Ngài đi là đi luôn, không có trở lại trong cái vòng luẩn quẩn luân hồi sinh tử, không có trở lại trong cái ô nhiễm nữa. Đi là đi thẳng một mặt tới Niết Bàn cho không có còn tiếc rẻ. Còn nhiều khi mình tu mà còn mình còn tiếc đời, tiếc tuổi trẻ, tiếc sắc đẹp, tiếc tài sản, mình đi không đức, tài gia cũng như xuất gia, có những người đi không đức cũng còn thèm cái này thèm cái kia. Thì cho nên là mình cứ lẩn quẩn trong cái vòng sinh tử luân hồi. Nếu mà mình đi mà đi cho một mặt giống như Phật ơi, mình cũng mau thành Phật, nhưng mà mình không được như vậy, mình còn nhiều tham, cho nên mình không có nửa nào mà dứt khoát với trần gian được. Không có còn tình này cũng còn danh, không còn danh này cũng còn ham lời, không còn ham lời thì cũng còn ham cái đẹp. Đi là tiếc lắm, tiếc hồi hồi, thành nó cứ ngoái lại và cũng còn vương vấn một chút, không ai hoàn toàn dứt khoát như Ngài. Còn Ngài mục đi là đi luôn, Ngài bỏ là bỏ cái rục liền, cung vàng liền ngọc vừa đẹp phong phong là bỏ, là một lần bỏ là không có bao giờ mà trở lại hết. Thành Ngài nói là giống như đờm dãi mà nhổ ra rồi là không có ăn lại. Đó. Ngài giàu có như vậy, danh vọng như vậy mà Ngài nhả ra một lần là không có bao giờ trở lại trong cái vòng lẫn quẩn sinh tử nữa. Cho nên gọi là Ngài là thiền thề, đấng khéo đi qua những cái đau khổ, những cái phiền não của thế gian, những cái buồn danh bả lời của thế gian, khéo đi qua. Rồi thì đó là Ngài đi một cách tốt đẹp, Ngài đi con đường tốt đẹp, là đó là con đường Bát Chánh Đạo. Và Ngài đến một nơi tốt đẹp, đó là Niết Bàn. Cho nên cái chữ thiền thề nó có ba ý nghĩa là đi một cách tốt đẹp, đi con đường tốt đẹp và đi đến nơi tốt đẹp. Rồi cái còn một cái ý nghĩa nữa là công bố tốt đẹp, nghĩa là ám chỉ cho cái sự giảng dạy giáo lý của Ngài, cái pháp của Ngài là có một cái hiệu năng gọi là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, tức là tiếng Pali gọi là ehipatiko, hãy đến để mà thấy. Vì đến với đạo Phật thì chúng ta không phải nhắm mắt mà tin, mà phải mở mắt ra để mà thấy thực tại cái cuộc đời là đau khổ, và cái thực tại thứ hai là niết bàn tịch tịnh, phải thấy đủ hai cái đó mới thực sự là thấy. Còn thấy đau khổ không thì thành bi quan. Phải thấy cái niết bàn tịch tịnh mới là chính, đau khổ là cái chuyện phù và cái chuyện giả. Phải thấy niết bàn là an vui. Thì muốn thấy được như vậy thì chúng ta phải tu. Chúng ta phải tu những con đường mà Phật đã vạch ra là giới định tuệ đó. Thì cái pháp của Ngài có cái hiệu năng là thiết thực hiện tại, cho nên Ngài không có sợ ai và chỉ trích hay vạch lá tìm sâu gì hết, mà càng đào sâu về pháp thì càng thấy hay. Cho nên cái giáo lý của Ngài đến để mà thấy, và do đó Đức Phật là người công bố tốt đẹp, nói lên những cái giáo pháp tốt đẹp, cả ba chặng, chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối. Thì tất cả những cái đức tướng của Phật hay là của pháp hay là của chúng tăng, chúng tăng thì là cũng có rất nhiều cái hay, là đạt tới nhờ tu theo Bát Chánh Đạo mà chúng tăng có thể đạt tới những cái địa vị gọi là bốn đôi và tám vị. Bốn đôi tức là dừa lưu, thì có dừa lưu đào và dừa lưu quả. Rồi đến cái kế tiếp là nhất lai, thì cũng có nhất lai đào và nhất lai quả. Mỗi cái trong bốn cái bậc hữu học đó, từ dừa lưu cho đến A-la-hán thì có bốn bậc, nhưng mà kể riêng từng bậc như vậy thì có hai, có dừa lưu đào rồi mới đến dừa lưu quả. Cái người mà chuẩn bị để đắc dừa lưu đó thì là phải qua hai cái giai đoạn ngồi thiền, là lúc đầu là cái đào tâm nó sanh, rồi sau đó là quả tâm. Cho nên mỗi cái địa vị như vậy là có hai cấp, cho nên gọi là bốn đôi. Và kể riêng từng bậc thì gọi là tám vị. Tám vị là dừa lưu có hai, nhất lai có hai, A-na-hàm có hai và A-la-hán có hai. Thì chư tăng là khéo hòa hợp và tu phàm hành cho tới chỗ viên mãn trọn đời. Không phải như các cái giáo phái ngoại đạo mà chỉ tu tạm thời thôi, tu đồ dâm ba tháng rồi đi về hưởng thụ dục lạc. Còn khi một người tu theo Phật thì phát nguyện trọn đời theo Phật cho đến trọn đời, và không những trọn đời này mà còn đời đời kiếp kiếp nữa, còn mong muốn cho tới kỳ đạt giác ngộ như Phật thì thôi, chứ không trừ ra những cái người thối tâm giữa đường thì không có kể. Nhưng mà cái pháp ở trong đạo Phật là phát nguyện, là phát nguyện trọn đời giống như Đức Phật đó. Thì cái đó là những cái đề mục mà gọi là những cái đề tài thuộc từ tánh pháp. Từ tánh pháp nghĩa là nó có thể khai triển rất nhiều khía cạnh, rất nhiều ý nghĩa. Càng đào sâu thì càng thấy nhiều cái thấm thía. Cho nên cái người mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng hay niệm giới, hay niệm cái sự bố thí, hay niệm chư thiên, thì là con người đó tâm tư luôn luôn là tưởng đến những cái pháp lành, gửi đến những cái điều lành, và không có chỗ nào để cho cái pháp ác nó xen vào. Phải không? Mình cứ nghĩ tới những cái đức tướng của Phật thì là mình cũng lơ là cái chuyện buôn bán, mình cũng lơ là cái chuyện gây gỗ, hay là lơ là mình không có thì giờ mà nói xấu ai. Thành ra mình trừ được bao nhiêu là cái nghiệp ác về thân, về lời, về ý. Cho nên cái người đó xứng đáng là giống như là cái tâm của họ giống như cái chùa, hay là giống như cái điện thờ Phật trang hoàng đẹp đẽ. Và gần người đó chúng ta cũng có cảm tưởng như là đi chùa. Và cái người đó nếu mà suốt đời thực hành cái pháp môn mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng như vậy, niệm giới, niệm thí như vậy thì là họ có được một cái tâm hồn trong sáng, vì không có nghĩ tới những cái điều ác, không có làm ác. Và họ được cái định gọi là định cận hành, upachara gọi là định cận hành đó. Định cận hành là vì có hai cái loại định. Thứ nhất là định cận hành gọi là upachara, thì nó chỉ gần như định thôi chứ chưa phải là định. Định cận hành thì cái có năm, trừ được năm cái triền cái, tức là tham, sân, hôn, trầm, trào, cử và nghi, trừ được năm cái chướng ngại đó thôi. Mà tại vì tâm hồn mình còn nghĩ nhiều chuyện quá, dù là những cái pháp lành nhưng mà còn nghĩ nhiều chuyện quá, cho nên không có đắc định an chỉ. Thì an chỉ gọi là appana, tức là dán chặt tâm vào một chỗ mà thôi, nhất tâm. Thì cái pháp mà có từ tánh như vậy thì không thể đắc được định cận hành, vì chúng ta suy nghĩ mông lung quá, suy nghĩ đủ thứ chuyện, dù là cái chuyện tốt đi nữa mà nó cũng đưa đến cái loạn, chẳng có mặc dầu định, nhưng mà nó tản màng ra nhiều thứ, cho nên gọi là định cận hành thôi, chứ chưa thực sự là an chỉ. An chỉ là nhất tâm. Thì tóm lại những cái đề mục mà có từ tánh á, thì phần nhiều không có đắc định an chỉ, tức là cái định thực thù đó. Định mà để đưa đến các cái thần thông thì phải đắc định an chỉ. Thì cái nào đắc được định an chỉ, đó là những cái thứ pháp gọi là phi từ tánh pháp. Những cái pháp mà như là Katina đó chẳng hạn, thì chúng ta không có suy nghĩ gì hết, đất là đất, mình có khai triển ra cho cùng trời thì cũng chỉ là đất thôi, mình không có tư duy gì về cái đất được hết á. Cho nên chỉ có một chuyện đó thôi. Rồi đến một lúc là mình đạt tới cái sự nhất tâm, gọi là unification of mind, là đó, sự nhất tâm. Tại vì mình không có nghĩ ngợi gì về đất được hết, đất là đất thôi. Hay là hơi thở chẳng hạn, hơi thở là hơi thở, mình đâu có khai thác gì được cái hơi thở đâu, mình không có suy nghiệm gì về nó hết. Cho nên những cái pháp đó thuộc là gọi là phi tự tánh, tức là nó có chừng đó thôi, nói lui rồi nói tới rồi cũng chừng đó chuyện thôi, chứ không có khai triển thêm được gì. Vì không có khai triển được gì cho nên có một lúc tâm cái người mà quán đó tự nhiên giống như đụng phải một cái vách tường bế tắc và phải dồi lại chính mình, dồi lại cái tâm, nó dồi ngược lại với mình. Trong kinh thường kể cái câu chuyện là để ví dụ cái điều này như sau, là những cái thuyền buôn đó, cái thương thuyền ngày xưa không có la bàn, cho nên họ khi ra biển mà khi bị lạc hướng đó thì họ có đem theo một con chim, một bồ câu rồi gì đó, họ thả chim ra để họ tìm coi có đảo nào để đầu không. Nếu mà đang giữa trời biển mênh mông đó mà thả con chim ra mà nó bay mệt mờ, nó bay mà nó không có trở lại là biết có cây có đảo để cho chim đầu ra, hắn mới không có trở lại, tức là có đất liền. Thì khi đó chiếc tàu đó sẽ hy vọng là sắp tới một cái vùng đất liền. Còn nếu mà con chim mà bay tứ hướng mà không tìm thấy cây để đồ đó thì nó sẽ trở về, nó đồ lại trên cột buồm. Cái tâm cũng vậy, cái tâm mà khi mà chạy ra ngoài mà đụng phải cái casino đất nước lửa gió thì không còn sơ mối gì để khai triển, như là cái chuyện niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng, có nhiều đề tài hấp dẫn để mình suy nghĩ cho đỡ buồn. Còn cái chuyện đất là đất, mà nhất là cái hơi thở, cái hơi thở. Vì vậy mà cái pháp niệm hơi thở rất là hay. Lát nữa chúng ta sẽ nói tới cái vi diệu của chuyện cái niệm hơi thở. Thì khi mà ngay cả quán casino và hơi thở đó, vậy là thuộc về những cái đề tài phi tự tánh, nghĩa là mình không có khai thác gì nó được, thì giống như con chim mà nó bay ra mà không có gặp cái tâm mình, cũng giống như con chim hay là con khỉ mà nó bay đi, nó đầu hết cành này tới cành khác đó, nghĩ hết ý này tới ý nọ xung quanh cái đề tài đó, bây giờ không có ý gì để nghĩ về đất hay là về hơi thở, cho nên cái tâm buộc lòng phải dồi lại, tức là danh từ Phật học gọi là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu, khi mà hồi quang lại thì chúng ta mới tự thấy là cái tâm năng quán, tức là cái chủ thể, và cái mà được quán đó chỉ là một thôi. Chủ thể và đối tượng chỉ là một, hơi thở cũng là tâm, phải không? Mà cái tâm mà quán hơi thở đó cũng là tâm. Cho nên đến một lúc chúng ta giật mình nhìn lại, té ra là hai cái đó là một. Vọng tưởng cũng là tâm, mà chân tâm cũng là tâm, mà hơi thở cũng là tâm. Cho nên vì vậy khi mà chúng ta đạt tới cái sự hợp nhất đó thì chúng ta mới yên được. Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình. Cái câu đó mà áp dụng vào trong thiền là đúng lắm đó. Cái tâm chúng ta bình thường là một cái bãi chiến trường khốc liệt, đủ thứ tạp niệm nó lăng xăng đủ thứ hết, cho nên chúng ta không giải thoát và chúng ta không có tập trung được, là vì chúng ta nghĩ nhiều chuyện quá. Mười phần bây giờ phải chết đi bảy phần, chết là chết cái tâm đó, mình chết bớt đi bảy niệm. Mười cái niệm, mình là có cả ngàn niệm, không phải mười niệm đâu. Mình phải chết đi bảy niệm, tức là từ ở nhà đó, quý vị nghĩ rất nhiều mà tới chùa nghĩ bớt lại, phải không? Nghĩ chuyện chè chuối hay là trên bàn thờ thì cũng ít hơn đồ ở nhà. Cho nên ngồi như vậy có quán dòm lên bàn thờ thì lui tới cũng ba cái lư hương chuối bánh là vậy thôi, trong có gì nhiều hơn để mà nghĩ hết. Như vậy đi tu hay là thiền đó là đi từ đa tâm, tức là mười phần chết bớt bảy là còn ba, đi tới thiểu tâm là ít lại, mình ít niệm lại. Mình tới chùa đương nhiên mình ít việc hơn, cái suy nghĩ cũng ít hơn, và loan quanh trong cái chuyện Phật pháp thì cũng ít chuyện hơn việc đời. Nhất là vô trong tu thiền thì là ít niệm nó còn có 16 niệm thôi. Đó, thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài có 16 niệm, đó là về là thiểu niệm. Mình thường mình có 1600 niệm, là bây giờ vô mà ngồi thiền á, hòa thượng bắt niệm nó ít lại, tức là 10 phần chết 7 còn 3 đó. À, rồi bây giờ phải chết 2 còn 1 mới ra thái bình là sao? Là mình cái thiểu tâm nó cũng còn trật. Cho nên đắc tới nhị thiền là tâm tứ hết. À, tâm tứ tức là những cái câu mà quý vị lặp đi lặp lại để đánh mạnh vào cái sự chú ý của mình ở trong tâm. Đó chỉ là một cái phương tiện lúc đầu để giúp cho mình tập trung thôi. Sau đó phải bỏ đi, phải bỏ những cái đề tài đó đi. Tại lúc đầu là mình đa tâm, cái tâm của mình là thuộc là cả một bãi chiến trường, cho nên phải cho nó chết bớt bãi, mà phải bám vào mấy cái đề tài đó. Nhưng mà đến giai đoạn thứ hai là phải chết bớt nữa. À, chết còn có chết bớt cái hai niệm nữa mới thái bình được, tức là phải còn một thôi mới được, chứ còn hai vẫn có đánh nhau như thường. À, vì vậy mà đến sơ thiền đó là có năm thiền chia, nhưng mà rốt cuộc đến nhiều thiền là bớt tầm tứ, tức là chết hai còn một á, chỉ còn nhất tâm thôi. À, nhất tâm đó mới yên được. Trong cái một đó thì không có chủ thể, không có đối tượng, không có phàm, không có thánh. À, nghĩa là không có đối tượng mà còn không có đối nghịch nữa, không có đối đãi chủ và khách, mà còn không có đối nghịch giữa thánh, phàm, thiền, ác, Phật và chúng sinh. À, trong cái tâm thanh tịnh á thì chẳng những chúng sinh không có mà Phật cũng có nữa, ác không có nhưng mà thiền cũng có nữa. Là tại vì thiền là để đối với ác, mà khi mà nó hết ác rồi mà thì còn nói lên cái tiếng thiền làm cái gì. Cho nên trong cái một đó thì không có những cái danh từ đối đãi như Phật hay chúng sinh, thánh hay phàm. Như vậy mới gọi là nhất tâm. Thành ra thiền là từ đa tâm tới thiểu tâm, từ thiểu tâm tới nhất tâm. Nhưng mà cũng chưa xong, vì nhất mà còn thấy mình một đó, còn thấy mình nhất nữa thì cũng là còn lộn xộn lắm. Cho nên công án thiền có cái câu là vạn sự quy nhất, nhất quy hà sứ. Muôn sự quy về một thì một quy về đâu? Cho nên là cái một là để đối với hai hay đối với nhiều.